khổ nữa. Quý vị thấy không, có nhiều khi mà ngồi đọc kinh á, tụng thì không được mấy chữ hết á, mà cứ ngồi cái là có còn mấy trang. Rồi á, khi mà ghi mà ghi danh sách cầu an cầu siêu đó, ghi nhưng mà tới mà đọc danh sách á, trời cái danh sách này dài lắm à, thôi để xuống uống ly nước hay là xuống là thư giãn rồi lên, thí dụ vậy. Cho cái kiểu nào khổ thì đụng, nghĩa là bởi cho nên trong kinh đó là con người ở đời đụng đâu khổ đó mà. Khổ là gì? Không có nghĩa là khi nào mà nó cái gì mà nó rầu rĩ dữ lắm mới khổ. Cái gì mà mình hơi không hài lòng là cũng khổ rồi. Ví dụ như đói mà không được ăn là cũng khổ nè. Nóng quá chịu không nổi, ngủ không được cũng khổ nè. Lạnh quá không đủ áo ấm mặc cũng khổ nè. Phải không? Cái gì cũng khổ hết. Đó. Thì bây giờ á, khi mà mình thì cái đứa bé này á, nó list ra được 8 cái mà nó thiếu 1 cái. Trong đó nó về nó mới nói với mẹ, nó nói mẹ, thi á, thầy cho con thi mà con chỉ thiếu có 1 cái thôi, mà cái đó con khổ nhiều nhất á mẹ. Thì mẹ hỏi con khổ gì, nó nói con muốn quá trời muốn mà con không được á. Cái khổ của con á, con nó biết á, nó biết nó muốn nhiều lắm mà không được mà nó khổ, mà cái đó nó dấp nhiều đó, mà khi làm cái nó quên mất cái đó. Đó. Vì vậy cho nên thí dụ 1 cái đó thôi, rồi khi mà mình không được á thì mình buồn không? Buồn, giận. À, nếu không giận thì hờn. Hờn thì mang mát vậy đó, giống như trời vậy nè, không nắng không nắng đó, thí dụ như vậy. Cho nên rồi nó làm cho mình cứ rầu rồi thùy miên. Thà là nhịn ăn chứ không thể nhịn ngủ nha, phải không? Thí dụ buồn ngủ quá đó thì giờ thà là đi ngủ chứ không ăn, phải vậy không? Mà mình mà đang ngủ mà bắt mình ngồi dậy phải làm cái này làm cái kia, hay là phải ngồi tụng kinh bái sám đồ, khổ lắm á. Cho nên cái đó là một trong những cái mà cũng làm cho mình sao, làm cho mình đi tu mà nó chậm tiếng đó. Quý vị biết không, Pháp Hòa hay ví dụ với mấy chú ở chùa đó, con người á, ngủ thì cũng phải cần chứ không phải là không, nhưng mà nhớ rằng á, ngủ nhiều coi chừng mất dấu. Quý vị biết ngủ nhiều mất dấu không? Tức là cái chữ ngủ nè, mà ngủ nhiều cái nó mất cái dấu hỏi rồi, nó còn chữ gì? Còn chữ ngu. Đó, vì vậy cho nên á, đó là cái thứ hai mà mình học theo cái hạnh con rùa. Giờ học cái hạnh con rùa thứ nhất là gì? Sống dưới nước. Học cái hạnh thứ hai của rùa là gì? Ngó đầu lên mà thấy có người thì lặn xuống. Khi tâm mình nhìn lại mình, biết mình đang giận thì phải lập lặn xuống giáo pháp. Cho nên trong kinh Niết Bàn á, Đức Phật cũng có dạy là để trừ đi cái năm cái chướng, năm cái che lấp con đường tu mình á, thì trong đó có cái sự gọi là sân, trạo, cử, thùy miên rồi đó, thì Phật dạy mình phải gì? Phải thường đọc kinh điển. Rồi bây giờ một cái phiền não đây nè, mà trong đời sống của con người đời là hay gặp, đây là nghi ngờ. Cái nghi á, mà Phật dạy đó là một trong những chất độc. Quý vị có nghi không? Con người ai cũng nghi hết á, nghi nhiều lắm. Quý vị biết không, hới đầu á, mình tưởng đâu mình nghi người dưng nước lã thôi chứ, mà không biết làm sao từ từ mình nghi hết trơn. Nghi chồng, nghi vợ. Nghi không biết ổng đi làm, ổng có dư giả đồng nào, ổng nhét ngoài ghế xe không. Đủ thứ nghi hết. À, nghi người ngoài, nghi cái đoàn thể đó, nghi cái nhà thờ kia, nghi cái chùa nọ, nghi ông thầy kia, nghi cô Phật tử kia, nghi anh nọ, nghi riết rồi đi vô tới nghi gia đình luôn. Và quý vị thấy không, con người mà sống với cái nghi nhiều chừng nào á, là cái thuốc độc nó vào trong người mình nhiều chừng đó. Quý vị nhớ những cái độc căn bản đây nè: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. 10 cái đó là 10 cái độc căn bản. Cái cô mà, cái kêu thiếu phụ Nam Xương đó, mà nếu không có nghi cái lời nói của con mình, mà không có nghi chồng á, thì nếu ông chồng, xin lỗi, cái anh chàng đó, nếu không có nghi vợ đó, thì đã nói ra rồi. Ảnh đi lính về rồi, ảnh về tới thì ảnh mới ẵm đứa con, ảnh mới hỏi là con ơi con có biết bố không, con có nhớ bố không, bố thương con quá trời. Thì cái đứa nhỏ đâu có biết gì, nó nói không, ông không phải là cha của tôi, cha của tôi tối mới về, cha tôi về ban đêm không à. Trời ơi, nó nói vậy cái thành thử ổng nghi. Ổng nói chắc bà trong thời gian mấy năm mình binh lửa, ổng bà vợ mình ở nhà chắc có chuyện gì với ông nào đây, chứ tại sao ông nào mày tới chùa tới nhà mình ban đêm. Thành ra anh nghi mà anh không nói, anh nghi mà anh không nói, cho nên về nhà lãnh giữ cái thái độ lạnh nhạt với vợ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi cuối cùng cái cô thiếu phụ vợ của anh Tràng Chương này chịu không nổi cái sự lạnh nhạt của chồng nữa. Hai vợ chồng ở trong nhà mà như cái địa ngục vậy đó, không ai nói tới ai hết trơn á. Cái đó gọi là trong kinh gọi địa ngục gì quý vị biết không? Địa ngục hàn băng. Còn hai vợ chồng mà gặp nhau là bên cái nắp, bên cái chài đó gọi là địa ngục gì? Binh khí. Rồi phun chí ché ra nói là địa ngục gì? Địa ngục mà gọi là địa ngục quả ngục đó. Quả ngục có nghĩa là nóng giận. Cho nên địa ngục có đi đâu không? Địa ngục ở ngay đây. À, địa ngục ở đây đây, không có cần đi đâu hết. Mình muốn đặt cái tên địa ngục nào nó có địa ngục đó. Hai vợ chồng mà đang ngồi ăn cơm với con cái vậy mà giận nhau, đứng dậy hất mâm cơm xuống hết, cái địa ngục gì? Địa ngục đói khát. Sắp sửa no nhưng mà tự nhiên cái rồi nửa buổi cái nó hết. Quý vị biết trong kinh diễn tả cái cảnh giới Atula cũng sống vậy đó. Atula là cái loài mà sống thì dưới trời nhưng mà trên loài người một chút, phước báo thì cũng có nhưng mà thân hình thì xấu xí, thân người xấu xí lắm. Mà cái phước của họ là như thế này, họ muốn cái gì là được cái nấy, họ muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, nhưng mà tất cả những cái gì mà họ đang hưởng là nửa chừng thôi, nửa chừng là hết. Thí dụ như họ đang ăn cơm, cái đang ăn vậy cái nửa buổi thôi, cái tự nhiên cơm nước trên bàn họ nó biến ra thành đất cát, nó biến ra thành đồ rác rưới hết. Thì quý vị có tin không? Quý vị có tin là trong con người mình cũng có những người sống như vậy không? Có chứ. Bây giờ ví dụ nè, ở Việt Nam đó, mình có nhà lầu, mình có sự nghiệp, mình có đủ thứ hết, cái 75 vô cái nửa chừng mất hết trơn. Đó là giống như là cảnh giới gì? Cảnh giới nửa, hưởng được nửa phần chứ gì nữa. Đó, rồi bây giờ nói gần chút nữa, vợ chồng con cái trong gia đình cũng vậy, đang hưởng cảnh cõi trời nè, phải không? Đang ăn cơm ngon lành với nhau đây. Rồi cái kẻ nói qua, người nói lại, rồi không ai chịu nhịn ai, cái thì sao? Đứng dậy cái đập đổ mâm cơm xuống đất hết, thì tự nhiên món cơm ngon đó thành gì? Thành ra đất cát hết. Vậy thấy không? Cho nên lạnh nhạt với nhau, không nói với nhau là địa ngục hàn băng, mà chửi với nhau hoài là địa ngục, là địa ngục lửa, là hỏa ngục. Đó. Rồi bây giờ mà cứ chọi rồi liện rồi phan rồi chém rồi rượt rồi chạy là địa ngục gì? Khí giới. Đó. Rồi như vậy thì quý vị thấy á, thì cái anh chàng Trương này đó, ảnh giữ cái thái độ địa ngục hàn băng với vợ, và cuối cùng á, vợ không biết lý do nào mà chồng mình như vậy, cho nên cuối cùng á, cô để đứa con lại và cô nhảy xuống sông, cô tự giận. Thì khi mà tự giận rồi thì chôn cất người vợ rồi, thì ban đêm á, đứa con nó khóc á, anh mới thắp đèn lên anh dỗ nó. Thì khi anh dỗ đứa con như vậy thì cái bóng của anh nó dội vô trong trong cái vách tường. Đứa con nó mới dỗ vai, nó nói ba ba, à chú, ba con kìa. Đó, ba con đó, chú nhìn không? Mẹ con hay nhìn vô trong cái đó, mẹ con nói chuyện với ba đó. Ba, mẹ con nói là ba con đó. Thì bây giờ ông mới biết rằng á, khi mình đi đánh giặc, vợ mình ở nhà thương mình và đã ví mình như là cái bóng của chồng. Hả? Mình với chồng như là thân hình với cái bóng, cho nên nhìn dội cái bóng mình nó dội vô trong tường. Thì vợ mình tưởng như đó là người chồng của mình, cho nên ngồi nói chuyện với mình, nói chuyện với chồng. Bây giờ biết thì nó làm sao? Nó muộn rồi. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, cho nên người say mê thấy vậy phải kêu. Nhiều khi mình kêu hoài họ bực lắm. Kêu mà kêu tu thôi cũng bực nữa. Không? Cho nên rồi quý vị thấy anh chàng này nghi vợ mà không nói ra. Thí dụ anh nghi đứa con nói vậy, anh hỏi rằng tôi muốn biết ở nhà ban đêm có anh chàng nào tới đây. Mà anh nói ra thì người vợ có dịp giải thích rồi mà không nói. Sau này trong sách vở Việt Nam cũng có cái bài thơ mà để mà kỷ niệm cái câu chuyện đó đó. Nghi ngút đầu ghềnh tỏ khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phụ phàng. Ta lập cái miếu ta thờ cái cô thiếu phụ tự vận đó, chỉ vì một chữ nghi thôi. Rồi bây giờ cái hạnh thứ ba của con rùa là hạnh gì? Hạnh thứ ba của con rùa là khi lên khỏi nước nhìn thấy người, không nhìn thấy người hoặc thú thì phơi mình ra bãi cát sung sướng. Mình cũng như vậy, khi mà tâm mình nó không còn phiền muộn, tâm mình luôn luôn sống với cái bình an của mình rồi, cái này gọi là gì quý vị không? Sống được với cái tâm bình thường là đạo của mình rồi, thì đi đứng nằm ngồi đều trong cái tự do thoải mái đó hết, không có phiền muộn gì hết. Tại sao? Tại vì mình biết rõ nó như vậy, biết các pháp nó như thị, cuộc đời là như vậy, con người là như vậy, tất cả cái gì cũng như vậy. Cho nên cái gì nó đến với mình cũng như vậy. Hôm nay người ta khen mình, ta khen nó, trời ơi thầy như Phật sống vậy, cũng vậy à, chưa biết nói gì giờ. Rồi mai mốt là ai mà biêu xấu cái nó, thôi lúc này xuống chức rồi, làm Phật chết rồi, thì cũng nói vậy à đi. Thế gian là như vậy mà, thương thì thầy mà ghét thằng, chữ nào cũng chữ thờ hết. Biết nó như vậy thì sao? Tự do đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Trở về hơi thở là trở gì gì? Hơi thở là gì? Bởi vì sao gọi là trở về hơi thở? Bởi vì con người không có sống dài như người ta nghĩ là 70-80 năm, mà con người chỉ mãi bao lâu? Chỉ một hơi thở thôi. Cho nên người ta nói mình giận, giận cho đã đời rồi, cái đứt vạch máu rồi, cái chết, cái đọa địa ngục. Có hỏi tại sao? Tại bà đã nói xấu tôi giận. Xuống chết, chết xuống địa ngục kiểu đó uổng quá. Phải không? À, cho nên mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Tại sao vậy? Chăng chăm sóc hơi thở của mình, nhắc nhở mình rằng con người sống chỉ trong một hơi thở thôi. Người ta còn hơn thua nhân ngã, người ta còn muốn tranh muốn giành, muốn ganh muốn tị, nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng trong một hơi thở. Tôi bây giờ cũng trong hơi thở, họ nói thì mà tôi giận đây thì hơi thở tôi nó đứt một cái rồi, thì ô hô tam thấu khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Một hơi thở ra thì ba tấc đất lấp dùi đời quanh liệt. Phải không? Cho nên Pháp Hòa nghĩ mình trở về hơi thở là trở về như vậy đó. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Đừng có giận. Mà nếu có giận, giận bao lâu? Nãy giờ giận mấy chục hơi thở rồi phải không? Thôi giờ trở về an trú với cái hơi thở của mình. Tại vì quý vị thấy á, khi mà mình có tâm bình an, tâm mình tĩnh lặng rồi, quý vị thấy không? Cái oai nghi của mình nó cũng khác nữa. Mà thiệt sự là vậy. Khi mà con người mà trong lòng có sự bình an á, thì đi nó cũng nhẹ. Phải không? Đóng cửa nó cũng nhẹ. Lấy cái chén để lên bàn ăn nó cũng nhẹ. Mời chồng mời con ra ăn cơm nó cũng nhẹ. Rửa chén nó cũng nhẹ. Quét nhà nó cũng nhẹ. Lật trang kinh thấy nó cũng nhẹ. Thỉnh tiếng chuông nghe nó cũng nhẹ. Còn tâm mà không có an bình rồi thì sao? Dợn chuông, lật kinh mà kinh muốn rách, phải không? Dọn chén mà chén muốn bể. Mời chồng con ăn cơm mà nó nghiến cái răng nè, phải không? Giận quá mà lên ăn cho rồi đi rồi tôi dọn.